Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 5. Tuần rồi, chúng ta đã được nghe Đức Chúa Giêsu Ngài nói về vấn đề giết người. Và Ngài cũng đã cho chúng ta biết rằng tấm lòng chất chứa sự giận dữ thì trước mặt Đức Chúa Trời, tội nó cũng giống như là tội giết người vậy. Còn nhớ trong câu 17 của chương thứ 5, Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán rằng: "Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay là tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ, nhưng để hoàn tất." Đức Chúa Giêsu trước khi xuất hiện đó thì mọi người nghĩ rằng Ngài đến để rồi cho họ biết một điều gì đó mới mẻ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài cho họ biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không hề thay đổi. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không hề thay đổi, luật pháp của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Và Ngài cho họ biết rằng bởi những ý tưởng của con người mà làm cho luật pháp của Chúa bị xem nhẹ đi. Do vậy mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài giảng dạy ở đây thì Ngài làm cho mọi người hiểu được cái sự dạy dỗ trong lời của Đức Chúa Trời được rõ ràng là như thế nào. Không phải là Ngài muốn dạy chúng ta điều gì đó mới mẻ, nhưng Ngài muốn đem chúng ta trở lại để hiểu rõ cái ý nghĩa thật trong luật pháp của Đức Chúa Trời là như thế nào. Bài học tuần rồi cũng như tuần này chúng ta sẽ thấy những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đề cập đến, ấy là con người chúng ta thường có cái khuynh hướng là chúng ta sẽ quan tâm tới cái triệu chứng hơn là quan tâm tới cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Chúng ta ở đây là những người đã chạy xe máy hay là chạy xe hơi đó, thì mình biết rằng trong cái đồng hồ của nó đó, hoặc là cái đèn của nó đó, nó sẽ chỉ cho chúng ta biết là khi nào mà xăng chúng ta gần hết. Anh Mr. nói rằng hiện tại bây giờ thì xăng đang lên giá, cho nên chẳng ai mà muốn đổ xăng cả. Do vậy mà nếu ai mà trên chiếc xe của mình mà có cái đồng hồ hoặc là cái đèn mà nó chỉ báo là sắp hết xăng đó, có thể nói với Mr. anh sẽ cho cái băng keo đen đó để dán ở trên cái mặt đồng hồ đó để đừng thấy là cái kim hoặc là cái đèn nó đang chỉ là mình sắp hết xăng, để khỏi đổ xăng. Như vậy là mình có thể giải quyết được vấn đề, đúng không? Bởi vì mình không còn thấy cái kim hay là cái đồng hồ hay là cái đèn nó chỉ cho biết rằng xe sắp hết xăng. Chúng ta cười khi mà nói như vậy. Tuy nhiên, cái vấn đề nằm ở chỗ chúng ta phải hiểu rằng cái cây kim hay là cái đồng hồ nó báo chỉ cho chúng ta biết rằng mình sắp hết xăng, nó chỉ là, nó chỉ báo chúng ta biết cái triệu chứng của cái chiếc xe mình nó là như thế nào thôi. Do vậy mà cái triệu chứng đó nó chỉ báo cho biết là thực tế là chiếc xe của mình á, là nó đã sắp hết xăng rồi đó, cho nên mình không thể làm như vậy được. Do vậy mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói với đoàn dân rằng việc mà các ngươi quan tâm tới giết người hay là phạm tội tà dâm đó, chỉ là các ngươi quan tâm tới những hành động đã được thể hiện ra bên ngoài thôi, chứ các ngươi không có tìm thấy, các ngươi không nhìn thấy được cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tuần rồi chúng ta đã học về những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói về giết người và sự giận dữ. Tuần này chúng ta sẽ học về những gì mà Ngài sẽ nói về sự tà dâm và sự ham muốn thể xác. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là trong Matthew chương thứ 5 từ câu 27 đến câu 30. Tôi xin đọc ở đây. Các con có nghe lời dạy, chớ phạm tội tà dâm. Nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Các con có nghe lời dạy, chớ phạm tội tà dâm. Nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Như vậy, điều mà chúng ta nhắm tới ở đây là gì? Đó là tấm lòng. Mọi người có hiểu điều mà Đức Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta ở đây là gì không? Cái nguyên nhân dẫn đến sự giết người, nó xuất phát từ trong tấm lòng. Cái nguyên nhân dẫn đến cái tội tà dâm, nó cũng xuất phát từ trong tấm lòng. Không có bất cứ điều gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài làm là bởi cái sự tình cờ hay ngẫu nhiên cả. Tất cả những gì mà Ngài làm đều có mục đích cả. Như vậy thì tại sao Đức Chúa Giêsu Ngài lại đề cập đến vấn đề giết người và vấn đề tà dâm ở đây? Có cái điểm chung gì ở đây? Trước hết, điều này nó có điểm chung là nó có một cái động cơ rất là mạnh mẽ. Nó thúc đẩy chúng ta phải hành động. Và ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết là chúng ta phải để ý tới cái cốt lõi của vấn đề đó. Như vậy thì giải pháp của Đức Chúa Giêsu dành cho vấn đề giết người ở đây là gì? Ấy là chúng ta phải giải quyết cái sự giận dữ xuất phát từ trong tấm lòng của chúng ta. Và giải pháp dành cho cái sự phạm tội tà dâm ở đây là gì? ấy là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề ham muốn ở trong tâm lòng của chúng ta. Cái sự ham muốn và cái sự giận dữ nó có điểm chung ở đây. Ấy là cả hai nó sẽ thiêu hủy cuộc đời của chúng ta. Cả hai nó sẽ làm cho cuộc đời chúng ta sẽ bị hư hỏng. Và Satan nó tìm cách để điều khiển cuộc đời chúng ta qua hai vấn đề này. Hãy suy nghĩ về điều đó. Cuộc đời của chúng ta hiện tại có đang bị điều khiển bởi sự giận dữ hay là sự cay đắng hay không? Cuộc đời của chúng ta hiện có đang bị hướng dẫn sai trật qua cái sự ham muốn hay là cái điều ao ước không đúng hay không? Chúng ta có đang là kẻ giết người hay không vậy? Nếu chúng ta đang giận dữ trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta đang phạm tội giết người rồi đó. Chúng ta có đang là người phạm tội tà dâm hay không vậy? Nếu chúng ta có sự ham muốn chất chứa trong lòng chúng ta, thì trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là người đã phạm tội tà dâm rồi đó. Ở đây, Đức Chúa Jesus ngày dạy dỗ chúng ta điều gì về vấn đề ham muốn vậy? Làm thế nào để chúng ta có được tâm trí mình đổi mới ngày hôm nay? Ở đây, Đức Chúa Jesus ngày không có nói rằng bất cứ ai nhìn xem một người phụ nữ nào đó. Nhưng mà ở đây ngài nói rằng bất cứ ai nhìn một người phụ nữ mà động lòng ham muốn. Cái chữ ham muốn ở đây trong tiếng Hy Lạp nó là một cái từ kép và nó có một ý nghĩa rất là thú vị ở đây. Dumel là cái từ gốc nói về ước muốn. Epi là cái từ đi trước. Cái từ Dumel là cái từ ham muốn. Nó có nghĩa là mạnh mẽ. Thì như vậy thì phối hợp hai cái từ đó lại thì nó là sự ham muốn mạnh mẽ. Cũng cùng cái từ này có những lúc nó sẽ được dịch ra là cái sự ham muốn bằng cái thể xác của mình. Và có khi nó được dịch là cái sự ao ước. Dĩ nhiên khi mà nói về sự ham muốn về thể xác thì nó luôn mang cái ý nghĩa tiêu cực. Như vậy thì khi mà nói về cái sự ham muốn chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc mà mình có một khao khát gì đó sai trật hoặc là có một cái điều ước muốn gì đó không đúng. Chúng ta có thể có một cái sự ao ước mạnh mẽ nào đó mà cho những điều tốt đẹp. Hoặc là chúng ta có thể cũng có điều ao ước mạnh mẽ nào đó cho những điều xấu, những điều không tốt. Và Kinh Thánh dùng cùng một từ này cho cả hai trường hợp. Nhưng mà tội lỗi nó đã hủy hoại, nó đã làm cho những cái điều tốt nó đã không còn nữa. Những điều mà mang tính chất là mạnh khỏe đó, nó đã không còn cái bản chất đúng của nó nữa. Tội lỗi đã biến cái sự ao ước thành sự ham muốn. Tội lỗi nó đã biến cái sự giận dữ trong sự công bình thì thành ra sự giận dữ trong sự gian ác. Nghĩ về vấn đề này, ấy là một cái người khỏe mạnh bình thường đó, thì họ sẽ cảm thấy đói và khát. Không có gì sai trong vấn đề này cả. Không có gì gọi là bất thường trong vấn đề sức khỏe nếu mà một ai đó có cái điều khao khát là muốn được ăn hay được uống. Nhưng mà tội lỗi có thể khiến cho nó không còn là vấn đề khỏe mạnh nữa. Đói là cái việc mà rất là tự nhiên khi mà một người nào đó ao ước mà muốn được ăn. Nhưng mà cái vấn đề mà ăn uống quá độ đó thì nó lại là cái sự ham muốn sai trật. Không có gì sai trong vấn đề ăn uống. Tuy nhiên cũng vì sự ăn uống mà chúng ta có thể đã không đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cũng không có gì sai trong vấn đề mà uống những chất cồn, những chất có men. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể uống những cái thứ đó trong cái việc mà làm cho danh Chúa bị tổn hại. Cái cách tốt nhất là chúng ta có thể hiểu được vấn đề này ấy là mình xem thử coi chỗ nào khác trong Kinh Thánh cũng dùng cái từ đó giống như vậy. Gia-cơ đã nói cho chúng ta biết về vấn đề này khi ông nói những gì ông đã ghi lại trong Gia-cơ chương thứ nhất. Trong câu 14 và câu 15 của chương thứ nhất, Gia-cơ nói như thế này: nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ, rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Ở đây rất là thú vị khi Gia-cơ cho biết rằng chúng ta bị cám dỗ bởi cái dục vọng của chúng ta lôi cuốn và quyến dụ. Và rồi khi dục vọng đã được cưu mang thì sinh ra tội lỗi, và tội lỗi trưởng thành thì sinh ra sự chết. Như vậy thì khi nào cái việc mà mình nhìn thấy điều gì đó nó trở thành tội về? Việc mà nhận ra một cái vẻ đẹp nào đó nó không phải là tội lỗi. Đối với những người đàn ông thì cái vẻ đẹp về thể chất của một ai đó, đó thì đó là luôn luôn là vấn đề. Tôi không có ý nói rằng cái vẻ đẹp về thể chất của người đó, nhưng mà ý nói là mình nhận ra cái vẻ đẹp về thể xác của một người nào đó. Đối với người phụ nữ thì lại khác, họ không có bị hấp dẫn chỉ bởi những cái gì đó mà họ nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Bây giờ xin lỗi nếu những người đàn ông mà tham gia nhóm chúng ta ở đây mà nghĩ rằng vợ của mình cưới mình là bởi vì mình có một cái diện mạo bên ngoài là cái người đẹp trai nhất trên thế giới này là mình đã sai rồi, xin lỗi. Như vậy thì nhận ra một điều gì đó nó không phải là tội lỗi. Tội lỗi xảy đến khi mà có một cái điều ao ước hay là ham muốn gì đó sai trật. Phạm tội tà dâm ở trong lòng đó, nó là một cái sự ham muốn sai trật đối với một vấn đề gì đó. Tức là có một sự tham lam một người nào đó. Cái việc mà chúng ta nhìn thấy một vấn đề gì đó, nó sẽ trở thành tội lỗi khi mà chúng ta có ý định là mình sẽ tiếp tục nhìn thấy điều đó. Tức là mình sẽ cứ tiếp tục đồng ý là mình cứ tiếp tục mình nhìn đó. Job đã nói trong sách của ông, trong chương 31 câu 1 là: tôi đã lập giao ước với mắt tôi, làm sao tôi còn dám nhìn một trinh nữ. Câu ông nói này có phải là ông không còn nhận ra bất cứ một cái người con gái trẻ nào xung quanh ông hay không? Không, ông không có mù đối với những người phụ nữ đẹp. Nhưng mà ở đây ý Job muốn nói rằng tôi biết rằng cái việc mà tôi nhìn đó, nó có thể dẫn đến sự ham muốn. Và tôi biết rằng nó sẽ dễ dàng để trở thành tội lỗi. Do vậy mà tôi đã lập giao ước với mắt tôi là tôi không còn dám nhìn một phụ nữ nữa, một trinh nữ nữa. Điều đó không có nghĩa rằng khi mà ông đi ra ngoài đường phố, ngoài thành thị, ông phải che mắt ông lại. Không phải như vậy. Cái từ nhìn ở đây đó, Đức Chúa Giêsu ngài dùng một cái từ rất là thú vị. Ở đây ngài nói rằng hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn. Cái thì mà Đức Chúa Giêsu ngài dùng trong cái động từ nhìn ở đây đó, nó là một cái thì mà không phải chỉ là nhìn rồi thôi, nhưng mà nhìn và tiếp tục nhìn. Nó hơn là cái vấn đề chỉ liếc nhìn sơ qua. Cái liếc nhìn sơ qua đó, nó không, đầu tiên nó không phải là cái vấn đề để dẫn chúng ta gặp trở ngại, nhưng mà nó là cái nhìn thứ hai đó. Nó là một cái nhìn mà mình không muốn rời khỏi nó. Và điều này chúng ta có thể nói rằng chúng ta biết khi nào là thời điểm nó bắt đầu. Có lời của một bài hát như thế này: hãy cẩn thận về những gì bạn xem với đôi mắt nhỏ bé, bởi chính cái liếc nhìn thứ hai sẽ buộc trói đôi tay của bạn khi bị bóng tối giật dây. Đó là cái nhìn và cứ tiếp tục nhìn, và điều đó sẽ dẫn đến tội lỗi. Chúng ta có nhiều cái ví dụ trong vấn đề này, nhưng mà một cái câu chuyện được biết đến nhiều nhất đó là câu chuyện giữa David và Bathsheba. Như chúng ta đã biết, David chẳng những phạm tội tà dâm với Bathsheba, nhưng ông còn giết chồng của bà. Ông đã dàn cảnh để đưa chồng của bà ra chiến trường và chồng của bà đã phải bị chết ngoài đó. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Giêsu ngài muốn cho chúng ta thấy rằng thực ra cái việc mà David đã phạm tội ngay trước khi mà David đã gặp Bathsheba nữa kìa. Khi nào vậy? Khi nào mà David đã phạm tội tà dâm vậy? Nhưng mà có phải là lần đầu tiên mà David nhìn thấy Bathsheba không? Nó không phải là lần đầu tiên mà David nhìn thấy Bathsheba. Mình có thể tưởng tượng là David ông đang ở trong cái lâu đài của ông, đúng không? Và dĩ nhiên cái lâu đài của ông đó là cao hơn tất cả những cái nhà khác. Và bây giờ David lang thang ở trên lâu đài, trên cái nóc đó. Và ông nhìn thấy Bathsheba đang tắm. Như vậy thì có phải rằng khi mà David nhìn thấy Bathsheba đang tắm đó, nó là tội hay không? Không. David có sự chọn lựa trong thời điểm đó. Sự chọn lựa của David ở đây, hoặc là ông sẽ nói rằng không, đã thấy rồi thì thôi, mình phải đi vô trong chứ không có nên tiếp tục nhìn nữa. Hoặc là ông cứ tiếp tục đứng đó mà ông nhìn. Rất tiếc, David đã không có lập giao ước với mắt của ông giống như Job đã từng làm. Như vậy, theo như những gì Đức Chúa Giêsu đã nói, thì David, ông đã phạm tội tà dâm ngay cả trước khi ông gặp Bathsheba nữa kìa. Không có nhiều người trong chúng ta sống trong những lâu đài mà mình có thể mình nhìn xuống để mình nhìn thấy những người khác đang sống trong thành, đúng không? Nhưng mà cái cơ hội để tội lỗi nó đem đến cho chúng ta đó, đó là khi nào vậy? Đối với thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại bây giờ đó, thì câu trả lời nó là gần như ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể đi bộ ra ngoài đường này, hoặc là có thể nó trong phone của chúng ta, trong cái iPad chúng ta, trong máy tính của chúng ta. Chúng ta có thể thấy nó ở trong những bộ phim chúng ta đang xem, ở nơi nào cũng có thể thấy được. Dĩ nhiên chúng ta không nên tìm kiếm nó, nhưng mà cho dù chúng ta không tìm kiếm nó đi nữa thì nó cũng ở khắp mọi nơi, nó ở ngay trước mặt chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Bởi vì quyết định của chúng ta, cái sự chọn lựa của chúng ta ngay thời điểm đó, nó sẽ dẫn chúng ta đến cái việc là chúng ta sẽ phạm tội hay là chúng ta sẽ được thoát khỏi tội. Như nhiều người đã biết, tội về tình dục đó là cái tội lớn nhất mà những cái người sống thành Corinto đó, họ đang phạm. Cái tội của dân thành Corinto phạm về tội tình dục đó, nó được biết tới nhiều đến nỗi khi mà người ta muốn đề cập đến một ai đó hoặc một người nào đó có một cái lối sống tình dục cẩu thả thì người ta sẽ nói rằng người này sống tệ bạc buông thả giống như là người Corinto vậy. Do vậy mà trong thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu ở thánh Corinto, ông cho họ biết rằng cái tội này không phải có gì mới cả. Ở trong chương thứ 10 của thơ Corinto thứ nhất, sứ đồ Phaolô nhắc cho các tín hữu tại đây nhớ về câu chuyện của dân Israel trong thời Cựu Ước. Trong chương thứ 10, sứ đồ Phaolô đặc biệt nhấn mạnh cho họ biết về cái sự ham muốn dục dục và cái sự ham muốn tội lỗi của họ. Trong chương 10 câu 12, 13, Phaolô nói rằng: "Vậy nên ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để cho anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được." Có một vài điều mà chúng ta có thể học được qua hai câu kinh thánh này ngày hôm nay. Trước hết, sứ đồ Phaolô cảnh báo rằng đừng có quá tự tin, nghĩ rằng mình có thể chiến thắng một điều gì đó. Thứ nhất, ông nói rằng đừng có nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ hơn, mình có thể chiến thắng hơn những người mà đã từng phạm tội. Và trong câu 13 là câu mà đã được dạy một cách sai trật trong nhiều hội thánh, nhưng mà nó lại là câu mà áp dụng cho chúng ta một cách tốt nhất ngày hôm nay. Ông nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cái sự cám dỗ về tình dục đó, chẳng có gì mà mới cả. Ấy là chúng ta không có phải đối diện với cái tội này, với cái sự cám dỗ này nhiều hơn là những gì mà những người trước đây chúng ta đã phải đối diện. Nhưng ở đây ông nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Ý ông muốn nói rằng chúng ta đừng có nên quá tự tin vào sức riêng của mình, nhưng chúng ta có thể có được một cái sự tin tưởng tuyệt đối nơi đấng sẽ giúp cho chúng ta. Ấy là chúng ta có thể đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là đấng thành tín. Và rằng Ngài không để chúng ta bị cám dỗ quá sức của mình đâu. Và Ngài luôn luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi cái sự cám dỗ của chúng ta. Do vậy mà là những cái đông nhân chúng ta không thể nào nói được: "Ô, tôi không thể nào mà chống cự lại nổi, tôi không thể nào mà vượt qua được." Là những cái đông nhân chúng ta luôn luôn có được một cơ hội để chúng ta thoát khỏi khi mà chúng ta bị cám dỗ. Bây giờ muốn có một cái chú thích hơi đi ra ngoài đề chút xíu. Nhiều lần bây giờ nhận thấy rằng họ sử dụng cái câu kinh thánh này để áp dụng trong những trường hợp mà không phải là ý của câu kinh thánh này muốn nói. Họ nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để cho mình phải vượt quá những gì mà sức mình có thể chịu đựng được. Và rằng Ngài sẽ không bao giờ đặt chúng ta vào trong một hoàn cảnh mà quá khó khăn đến nỗi mà chúng ta không tự mình có thể chịu nổi. Và đó là một sự giả dối đến từ Satan đó. Bởi vì đó không phải là cái ý mà câu này muốn nói. Chẳng những câu này không có ý nói như vậy, nhưng mà cái ý đó, đó lại là cái ý mà đi ngược lại với rất là nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Bởi vì thường Đức Chúa Trời, Ngài có mục đích để cố tình đặt cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể tự mình giải quyết được. Và rồi vì mục đích của Ngài mà Ngài thường cố tình đặt chúng ta vào trong những hoàn cảnh mà tự chúng ta không thể tự giải quyết được. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài muốn cho chúng ta học tập sự tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn cho chúng ta đặt đức tin của chúng ta nơi Ngài chứ không phải nơi khả năng của chúng ta. Do vậy mà đừng có để bất cứ ai nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời Ngài không có để cho cái điều gì mà quá sức mình cả. Cái đó là cái sứ điệp đến từ Satan. Đó là những gì mà Satan muốn chúng ta tin đó. Satan muốn cho chúng ta tin rằng chúng ta có khả năng mà mình có thể tin vào nó để mình có thể tự giải quyết được trong cuộc sống của mình. Bởi vì không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề thì chắc là chúng ta không cần đức tin để đặt nơi Ngài. Đức Chúa Trời, Ngài hướng dẫn chúng ta, những bước của chúng ta để chúng ta thấy rằng có những vấn đề mà nó quá lớn đối với chúng ta. Và Ngài cũng hướng dẫn những bước chúng ta để suy nghĩ rằng chúng ta đòi hỏi phải đặt đức tin nơi Ngài. Do vậy mà tôi rất ghét khi mà nghe cái câu Kinh Thánh này đã bị lấy ra khỏi cái bối cảnh của nó và rồi họ áp dụng vào trong cái trường hợp mà lời của Chúa không có ý nói như vậy. Trong câu này, Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi những sự cám dỗ mà chúng ta đối diện. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta biết rằng có một cái sự liên kết giữa những gì mà mắt chúng ta thấy và những gì mà lòng chúng ta mong ước. Chúng ta không thể nào mà không nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ vấn đề của chúng ta ở chỗ là chúng ta đang nhìn xem cái gì vậy? Chúng ta không thể nào mà không tiếp tục nhìn thấy. Nhưng mà vấn đề của chúng ta ở chỗ là sau khi nhìn thấy rồi chúng ta sẽ làm gì vậy? Chúng ta có lập giao ước với mắt của chúng ta không? Chúng ta phải làm một cái kết ước với mình là chúng ta sẽ không có một cái liếc nhìn thứ hai trong cuộc sống của chúng ta. Và đây là cách mà chúng ta có thể giữ gìn tấm lòng của mình. Khi tôi nói câu đó thì hy vọng rằng nhiều người có thể liên tưởng đến những gì được ghi lại trong Châm Ngôn chương 4 câu 23. Rồi hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Trở lại những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 trong câu 29 và 30. Ngài nói rằng nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Điều mà Đức Giêsu dạy dỗ chúng ta ở đây là gì vậy? Chúng ta thường nói rằng mình phải áp dụng và những gì mà chúng ta học, cho nên sau bài học này anh Michel phải đưa con dao thật là bén để truyền cho mỗi người, đúng không? Chúng ta có thể hiểu được điều này một cách đúng đắn bởi vì những gì Đức Giêsu nói ở đây ấy là tội lỗi nó xuất phát từ trong tấm lòng của chúng ta. Nếu như mình móc đi con mắt bên phải của mình hay là mình chặt cánh tay bên phải của mình thì liệu rằng cái sự ham muốn của mình nó sẽ không còn không? Không, bởi vì chúng ta vẫn còn con mắt bên trái, vẫn còn cánh tay bên trái, vẫn còn cái tâm trí của mình, đúng không? Chúa Giêsu chỉ muốn phóng đại cái vấn đề mà Ngài muốn nhấn mạnh đến cái điểm mà Ngài nói, Ngài dùng biện pháp nói nhấn đó. Như vậy thì những gì mà Ngài nói đây là gì vậy? Ý Đức Chúa Giêsu muốn nói rằng nếu mà chúng ta nhìn thấy một điều gì đó mà có thể dẫn chúng ta đến việc phạm tội đó, thì chúng ta phải xem giống như là chúng ta chưa từng thấy nó. Nếu như chúng ta đụng tới một vấn đề gì đó mà chúng ta biết rằng nó sẽ dẫn chúng ta đến phạm tội đó, thì chúng ta phải xem giống như là mình chưa hề đụng tới nó. Điều mà Ngài muốn nói đây là thà rằng chúng ta làm như vậy còn hơn là chúng ta rơi vào tội lỗi để rồi chúng ta ở dưới cái sự nô lệ của nó. Đối với những cô gái đó thì có một vài lời tôi muốn nói ở đây. Một là có hai cái cách mà ăn mặc. Một cách ăn mặc đó là làm cho mình cảm thấy được lôi cuốn, hoặc là một cách ăn mặc gọi là khiêu gợi. Do vậy mà tôi muốn mọi người hiểu được những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói ở đây, để rồi mình cũng phải cẩn thận đối với những người anh em của mình và mình ăn mặc sao cho nó chỉnh chu, sao cho nó nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng những cô gái đó có một vài cái ý tưởng riêng của họ, nhưng mà có những cái sẽ rất là khó hiểu. Michel đã từng nói một câu mà có ý là nửa đùa nửa thật. Anh nói rằng đối với những người thanh niên đó, những người đàn ông đó, thì khi mà đi trong mấy cái siêu thị đó, thì cái con mannequin đó, trong mấy cái cửa hàng đó, nó cũng làm cho những người đàn ông có thể nhận ra nó nữa. Tôi biết rằng cái đó rất là buồn cười, nhưng mà đúng là như vậy đó. Do vậy mà hỏi những người vợ, nếu như chồng của mình đó mà nói với mình rằng em không có nên mặc bộ đồ như vậy, thì mình đừng có mặc và phải nên cảm ơn chồng của mình. Chứ đừng có cằn nhằn và nói là ủa tại sao mà mặc đồ mà cũng cấm cản cũng không cho vậy. Do vậy mà những cô gái trẻ đó hãy tìm cái lời khuyên của cha mình để hỏi cha mình đi, chứ loại quần áo nào mà con cần nên mua hoặc là nên mặc vậy. Có lẽ mấy cô sẽ nói rằng ủa Michel nói gì vậy? Bởi vì ba của tôi đâu biết mặc đồ nào là thì mới là ngầu, mới là đẹp đó, đúng không? Tôi có thể tôi đồng ý với cái cách nói đó, nhưng mà tôi muốn mọi người phải hiểu cái vấn đề quan trọng ở đây. Những người vợ đó nên tìm cái lời khuyên của những người chồng để cho biết rằng cái cách ăn mặc nào mà con cái của mình cần nên mặc đây. Cái việc mà một cô gái trẻ mà ăn mặc khiêu gợi nó không phải là dễ thương đâu. Tôi đang nói đến những cái bé gái đó còn nhỏ đó. Tôi không hiểu rằng cha mẹ của bé gái đó nghĩ cái gì mà cho bé nó ăn mặc cái kiểu như vậy. Đó là một sự dại dột và đó là một sự nguy hiểm. Quay trở lại, cái nguyên tắc mà Đức Chúa Giêsu Ngài muốn cho chúng ta biết ở đây là gì vậy? Ấy là cái cõi đời đời nó quan trọng hơn là những gì có ngày hôm nay. Nhưng mà cái sự chọn lựa của chúng ta trong ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng tới cái cõi đời đời của chúng ta. Như vậy thì lời khuyên của chúng ta dành cho những ai đang bị làm nô lệ của sự ham muốn nhục dục là gì đây? Dựa vào những gì mà Đức Chúa Giêsu vừa cho chúng ta biết đó, thì nó là gì? Bởi vì những gì Đức Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta biết ở đây đó, là những gì có cái tính rất là mạnh mẽ và nó rất là rõ ràng mà để cho chúng ta nhìn thấy cái vấn đề nghiêm trọng của nó. Chúng ta sẽ không nói rằng mình đợi ngày mai rồi mình sẽ làm, nhưng mà chúng ta phải làm ngày hôm nay. Chúng ta phải ngăn chặn nó ngay ngày hôm nay. Chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay. Chúng ta phải rời khỏi nó ngày hôm nay. Chúng ta phải làm ngay bây giờ. Đó là những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói. Ấy là bất cứ điều gì mà chúng ta làm nó sẽ ngăn trở chúng ta trong việc phạm tội đó, thì đó là điều đáng để chúng ta làm. Tôi nghe có một mục sư nói rằng trong Matthew chương 5 câu 29 và 30 đó là câu mà Chúa nói có tính cách gọi là cái sự kiểm soát gây tổn hại. Tức là mình phải từ bỏ một cái điều gì đó trước khi nó gây nên một cái sự tổn hại lớn hơn. Chúng ta có thể hiểu điều này qua cái việc mà chúng ta liên tưởng tới bệnh ung thư, đúng không? Nếu như cái cánh tay của chúng ta đó được phát hiện là nó bị ung thư, thì bác sĩ nói rằng bây giờ phải cắt bỏ cánh tay này, nếu không nó sẽ di căn qua những bộ phận khác cơ thể. Thì việc chúng ta phải làm là gì? Là phải cắt bỏ nó thôi. Điều gì để giúp cho chúng ta có thể sống một đời sống trong sạch giữa một cái thế giới mà chúng ta đang sống đây? Chúng ta có đang gìn giữ tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay hay không? Chỉ có chúng ta mới biết rõ được cái điều gì để chúng ta cần mà bảo vệ chúng ta hơn hết. Trong những câu cuối cùng của tuần rồi và tuần này, chúng ta thấy rằng những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nghiêm túc và cảnh báo chúng ta. Chúng ta có đang gìn giữ lòng chúng ta khỏi sự giận dữ và sự cay đắng hay không? Chúng ta có gìn giữ lòng chúng ta khỏi sự ham muốn nhục dục và những cái điều ao ước sai trật hay không? Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng chúng ta phải đốt bỏ chiếc cầu dẫn chúng ta đến sự cám dỗ. Và chúng ta phải nhìn theo một cái hướng đúng đắn. Chúng ta phải xoay khỏi tội lỗi và hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Tôi muốn kết thúc bài giảng hôm nay qua lời Kinh Thánh được ghi lại trong Ephesos chương 3 từ câu 16 đến câu 21. Tôi xin đọc ở đây. Tôi cầu xin Ngài tùy sự phong phú của vinh quang Ngài ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ và bởi đức tin Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Đấng Christ Giêsu trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.